đề tài đầu tiên, tu để làm gì? Mấy giờ luận đi luận lại cũng nằm trong tám dạng 4000 pháp môn. Nhưng mà pháp môn nào cũng là tu tắc hết. Hỏi tại sao 8 dạng 4000 pháp môn mà mắt người ta nhìn thấy cái đó tu chậm mà ông la tu tắc? Tại sao ta phải tu? Ý chí ta muốn gì? Hỏi bên Thiên Chúa Giáo kêu phải sự giữ đức tin. Chúa đã lâm trần và đức tin chúng ta trọn vẹn hướng về Chúa, không thay đổi bất cứ sự trở ngại nào, và phải thực hiện sự yêu thương của Ngài đã ban bố cho ta, và ta phải thực hiện sự yêu thương cho tất cả. Đó là tu tập đi về trời. Nhưng mà mấy ai đã làm? Tranh chấp thì nhiều, thực hiện thì không. Cho nên luôn luôn các nhà thờ kêu gọi phải giữ đức tin. Đức tin đó là đức tin giải thoát đến đích. Còn tu vô vi cũng vậy. Tại sao các bạn dùng thanh khí điển để thanh lọc cơ tạng của các bạn? Để chi? Khư trượt lưu thanh, trượt nó có thể làm cho các bạn trì trệ trong cơ tiến hóa. Cho nên các bạn bằng lòng thấy rõ đó là trượt, giải nó ra. Sự nhỏ hẹp, sự tâm tối không còn nữa, đem lại ánh sáng. Đó là cũng xây dựng đức tin để trở về ngần cội. Tất cả pháp môn nào cũng là đi tới chỗ giải thoát, mà hành giả trì trệ mà thôi, đâm ra chê đạo này chê đạo nọ, chứ kỳ thật tất cả là đạo trời. Để giáo dục con người hướng thiện và sử dụng đức tin và thấy hồn ta bất diệt mới trở về quê xưa chốn cũ được. Nãy giờ những lời vấn đáp trong kỹ thuật tu học, các bạn đã tiến tới một bước và đã đóng góp rất hay, rất đầy đủ. Nhưng cuối cùng các bạn phải tu tắc và cố gắng. Nói được phải làm được, thực hành cho đúng. Phải giữ tâm thanh tịnh như tâm trung dung đại đạo của trời Phật, là tha thứ và thương yêu. Phải giữ đó các bạn mới có niềm tin. Giữ đó đức tin của các bạn mới mạnh. Một ngày muốn tu 24/24 mà tranh chấp ngay trong gia đình, giữa vợ chồng cãi cọ cũng bị đứt đoạn. Phải thương yêu. Lúc yêu cô đó thế nào, bây giờ phải yêu như vậy thì đức tin nó mới mạnh, cái thức hòa đồng nó mới mở. Đừng có tranh chấp, đừng có kỳ thị lẫn nhau. Giữa người trong gia đình với gia đình mà không thương yêu nhau, làm sao hành được đại đạo? Đại đạo là đại gia đình. Tất cả thanh khí điển đã ban bố cho tất cả mọi người, hít vô và thở ra, bất cứ đạo nào cũng phải sử dụng cái đó để tiến qua. Các bạn nhìn nhận không? Đạo nào cũng phải hít vô thở ra để tiến qua. Sự sống an lành của bề trên đã ban bố trong tâm can tỳ phế thận của mọi người, nhưng mà mọi người từ chối. Nắm được sự ô trược, tưởng ta đây là cứng rắn, nhưng mà rốt cuộc tơ bệnh hoạn nghiệp thân rồi mới thấy mình thiếu sót con đường tu. Đức tin không vững, chưa thực hiện được tình yêu của Chúa, chưa thực hiện được sự tha thứ của Chúa, mà để tái ngộ huynh đệ nhiều tiếng lẫn nhau. Cho nên tất cả 8 dạng 4000 pháp môn đều là chánh pháp của Thượng Đế, hành giả trì trệ mà thôi. Cho nên mọi người phải ăn năn tự thức, trở về với chính họ mới thấy ra ý trời là gì, phép lạ là gì, siêu nhiên là gì, trụ hóa là gì, sanh tồn là gì, cũng do hành giả mà thôi. Thành thật cảm ơn cái mục vấn đáp rất hay, rất tốt. Mọi người có cơ hội tham gia để học hỏi và mở ra thức hòa đồng, té ra huynh đệ một nhà rõ ràng, đang sống chung một quả địa cầu, không có xa lìa nhau. Các bạn có thể chứng minh Một người nào ngồi gần bên cạnh bạn mà chảy máu tay thì bạn cũng hít hà. Hỏi chứ mắc mớ gì bạn mà bạn hít hà? Nó là bạn đó bạn. Huynh đệ một nhà không nên xa nhau, không nên tìm kiếm cách ám hại lẫn nhau, mà trễ chuyến tàu trở về quê. Thành thật cảm ơn hai bạn vấn đáp. Hai chữ thiện và ác, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Thế này dễ thương, nó là thiện, nhưng mà cho nó ăn trễ nó chửi ác. Thiện ác cũng do con người mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta muốn trở về một thiện nhân đang chủ trị ba cõi của tiểu thiên địa này, và bắt minh chánh giác của chính mình. Làm sao thiện? Minh di thiện mới thật sự là thiện. Thiện di bất minh là chạy theo người ta, nói họ làm phước tôi cũng làm phước, nhưng mà bỏ tiền cho họ, họ đi cờ bạc, rồi trở nên mình ác họ nào không ai. Không ai. Minh di thiện mới là thật sự là thiện. Tôi biết tôi, tôi biết cái tiểu thiên địa này quy hội với cả càn khôn vũ trụ quy một, và tôi là mọi người, mọi người là tôi, người đó mới thật sự là thiện. Cư trần không nhiễm trần, nhất trần bất nhiễm. Biết mình cứu người như mà cứu khổ ban vui, đó là thiện giả. Còn ác là sao? Ác không thấy mình, bảo vệ mình mà không thấy mình. Đâm đâm bảo vệ mình mà không thấy mình thì trở nên ác, ích kỷ, ghen vợ đánh vợ, ghen chồng hại chồng, cũng là con người mà ác. Nó xảy ra bất cứ chỗ nào là vì vô minh, không chịu tu, mất sự quân bình. Thiện ác bất minh làm sao thiện? Minh thiện minh ác mới là người thiện. Cho nên ở thế gian người ta đi tu sau cực động, sau khổ cực, sau gian nan, sau khi phỉnh gạt người khác và bị người khác lừa gạt mình, lúc đó mới ăn năn hối cải, mềm dẻo đi, tinh vi hơn, mới trở về tìm hiểu khả năng của chính mình, mới quán thông trình độ của chính mình và chấp nhận ở nơi trình độ đó để học và tiến hóa. Lúc đó mới cải thiện, trở nên một thiện nhân, bằng lòng học hỏi để tiến hóa ở các giới, và cảm nhận ta từ mọi trạng thái mà có, phải hòa tan với mọi trạng thái mà sống, thì người đó là một thiện nhân tại thế. Người tu nói là một thánh nhân, là ông địa tiên, làm việc cho đời không giao than thở mệt mỏi, và tha thứ và thương yêu mãi mãi. Mang cái xác phàm nhưng mà tâm không phàm. Còn kẻ ác thì hay xúi biểu thị phi, nghe những lời bất chánh cho là thiệt, thì mình tự chôn sống mình và đưa mình vô trong ác giới không hay. Chửi người không hiểu mình, cái đó là ác. Vì sao? Vì tâm tối bất minh. Thiện gì bất minh, cứ thấy cái đó là hại cho tất cả mọi người mà không cần điều tra, cứ nói đại chữ tùm lum hết, rốt cuộc là thiện gì bất minh. Tôi là người hiền nhưng mà không minh, người hiền bị lừa gạt, trở nên người ác. Cho nên thiện ác quan trọng lắm. Minh gì thiện và thiện gì bất minh. Thiện gì bất minh là ác, minh gì thiện là người hiền. Cho nên chúng ta tu, chúng ta càng ngày càng ngu, thấy đầu óc càng ngày càng dơ bẩn, lầm tham lam tràn đầy. Tu cũng tham làm tiên, tham làm Phật, tham quá tham. Bây giờ chúng ta tu cho nó nổ mất cái tham, nó trở nên tịnh. Đó, nó mới bắt đầu học thiện và tiến tới thiện nghiệp. Còn những người không tu thì chỉ nghe theo rồi đậm loạn, rốt cuộc quan quan tân báo hà thờ liễu, cứ trả thù mãi mãi. Ông đó ông lãnh đạo tôi là những dẫn tôi đi chết, ông chỉ sai mà. tôi ngu tôi nghe lời tôi đi thì tôi phải bị chứ vô vi không. Vô vi pháp này là của bạn, bạn giữ pháp này, bạn tu, bạn điều khiển lấy bạn, bạn không có bị sai lầm. Còn nếu mà tu lệ thuộc, nói ông Tám sai sao tôi làm vậy, cái đó là tật. Mình phải xét khả năng mình có không, trình độ mình có thể tương ứng không, thích hợp với chính mình không. Cho nên hàng đêm lấy cái diệu pháp của cả càn khôn vũ trụ, pháp thủy dưới tư ngũ tạng, tâm thức của các bạn, thì lúc đó các bạn mới người là quyết định đi tới trong thiện giác. Thì các bạn đang tập tành trở về thiện chứ vẫn còn ác như thường. Nhẫn hòa. Từ nhỏ sanh ra là người, chúng ta đã nhẫn rồi. Bị khép trong cái tiểu thiên địa này, phải học. Nhẫn để học, nhẫn để tiến, nhẫn để mở, nhẫn để khai. Từ lớn rồi, mấy chục tuổi cũng phải học nhẫn. Làm con, làm cha, làm mẹ cũng học nhẫn. Rồi từ cái kỹ thuật này mở tới cái kỹ thuật kia. Ngày hôm nay chúng ta tu, ta thấy ta quên ta, bây giờ chúng ta phải học nhẫn. Các bạn học nhẫn soi hồn, pháp luân, thiền tịnh để mở tất cả những sự lố bịch ở bên trong. Rồi các bạn mới thấy rằng ý dục do đâu chuyển? Do sức nóng ư động. Mà ngày hôm nay các bạn dùng thanh khí điển làm pháp luân thường chuyển, khai mở nó ra, đưa cái nóng trở nên hòa nhẹ, thì cái ý dục nó bớt. Cho nên nhiều người làm pháp luân thường chuyển, sao bây giờ tôi bớt dục, hồi trước tôi đòi hỏi rất nhiều mà bây giờ nó hết đi. Thì các bạn mới thấy rằng cái tiểu thiên địa này với cái càn khôn vũ trụ là một. Nhưng mà bên ngoài chúng ta nhận thấy nhận vô cùng, dồn lên trên cao, trật tự trước mắt ta đều là nhận để tiến hóa. Thì càng tu càng mở cái tiểu thiên địa này, ăn khớp với cái vũ trụ và hòa hợp với siêu nhiên, chúng ta càng ngày càng lớn rộng, càng mở trí, càng thấy luồng điển tâm thức của chúng ta càng ngày càng hòa, hòa tan trong mọi giới mới quán thông được mọi giới. Khi các bạn thấy một người kia khổ, một cô gái kia lạc điếm, bệnh hoạn đau khổ, bán thân để nuôi cha mẹ, mà mình hòa tan trong giới đó, mình mới quan tâm cái chữ hiếu cao cả của cô này. Chữ hiếu động trời, chữ hiếu làm cho mọi người phải thức giác. Thấy cái người bệnh hoạn kia là một món quà báu của nhân loại, lúc đó chúng ta quan tâm kêu bằng hòa tan với điển giới. Điển giới ở trần gian, còn điển giới từ trung thiên sắp lên thì các bạn sẽ thấy những gì? Chư tiên đang làm việc, những hạnh hy sinh vô cùng, không biết mệt mỏi, cứu độ chúng sanh, không giờ phút khắc nghỉ ngơi. Chúng ta hòa tan vô đó thì chúng ta mới cảm động rơi lụy, mới thấy rõ rằng ta còn yêu hẹn và ta phải cố gắng đi tới nữa. Rồi chúng ta càng hòa tan, chúng ta càng thấy sức mạnh của Thượng Đế sanh tử một lượt không ngừng nghỉ, vì chúng sanh thể hiện các nơi các giới để cho chúng sanh cảm thức ta ở đây, Chúa ở đây. Các con chỉ quên Chúa, Chúa không bao giờ quên các con. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng cảm động, chúng ta thấy khả năng của người con của Thượng Đế có hiện diện tại mảnh đất này, nhưng mà chưa bao giờ sử dụng quyền năng của nó, vì nó thiếu hạnh hy sinh. Nó tưởng cái của nó là đầy đủ rồi, nhưng mà tạm nó không hay, còn cái vô cùng là cái của chính nó. Cho nên khi học nhẫn, chúng ta học được kỹ thuật thao gỡ từ cái bản thể trần trược eo hẹp này, chúng ta thao gỡ nó ra, mở cái thức hòa đồng đi lên trên, hòa với đại tự nhiên là một. Lúc đó các bạn đi trên đường lớn rộng thênh thang vô cùng và phục vụ tối đa cho tất cả các giới nào cần dùng đến bạn. Cho nên bạn mới nắm được cái khí giới tình thương và đạo đức. cứu khổ ban vui trong sự phát tâm tự động chứ không cần ai nhắc nhở. Cho nên nhẫn hòa tại đời kêu bằng nhịn, giận mà nhịn không nói, nhẫn cái đó không phải nhẫn, cái đó tức thêm. Hòa cười hả hả nhưng mà tâm ghét người ta, cái đó là nó bệnh thêm. Chứ ông đó lúc nào cũng cười mà tại sao ông bị bệnh canxi? Bị ông tức ông giải quyết không được, nó ứ đậm trong đó ông bị bệnh canxi, bệnh nan y. Thấy chưa? Còn chúng ta tu đây là khai mở nó ra, nhẫn thật sự để học cái kỹ thuật siêu nhiên của trời đất đã ân ban trong tâm thức. Khoa học huyền bí nằm hẳn trong tâm của chúng ta, ta sử dụng cái khoa học đó để khai thông trí tuệ cho chính mình và hòa tan với các giới kia bằng quan thông. Đi mà không đi, ở mà không ở, lúc nào cũng có sự hiện diện tâm thức của người hiền ở khắp các nơi. Giá trị tình thương và đạo đức không bao giờ bị tắc nghẽn. Sự ác ôn họ sẽ quên đi, nhưng mà tình thương đạo đức luôn luôn sống động. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của hai bạn thực hiện nhân quả. Bây giờ tôi xin đề nghị bàn về đề tài hưởng thụ. Hưởng thụ, hưởng là biết. Tôi thấy cái mùi đó nó bay tới, tôi muốn hưởng, nhưng mà tôi chịu học không? Thụ là học, thụ là nhận, để khai mở ra. Tôi hưởng thụ, các bạn đang hưởng thụ, các bạn thấy rõ rằng ta ở thiên đàng, ta ở nơi tiêu dao giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ nhắc nơi đó, các bạn phưởng phất mùi đạo trong tâm, đang hưởng đó. Nhưng mà chịu thụ không? Nhận không? Học không? Mở không? Làm cho cái tiểu thiên địa này nó tiêu dao như trước kia chúng ta lúc sơ sanh giáng lâm, từ tiêu dao tới động loạn. Cho nên chúng ta biết tu sửa là chúng ta đang hưởng thụ. Thụ là học để tiến, để cải tiến vô cùng, thì nó mới đạt tới sự quân bình. Lúc đó mới thấy hạnh phúc. Sau sự hưởng thụ mới thấy hạnh phúc. Còn người đời, chà, chả giò ngon quá, ăn 10 cuốn, 20 cuốn rồi bệnh. Mà sau cái bệnh đó là gì? Nó cũng hưởng thụ. Chấp nhận không? Thấy sự sai lầm của mình không? Sửa không? Chấp nhận rồi mới sửa, từ đó không có tái phạm nữa. Lúc đó mới đi tới chỗ thật sự hưởng thụ của trình đời. Ở đời chúng ta thấy ăn ngon là cứ ăn vô, rồi tới sanh bệnh rồi mới biết cái hưởng thụ không phải làm quá lâu được, vừa phải để tiến, nó mới đạt được sự quân bình. Thì ngày hôm nay các bạn có đạo pháp như chị Phương vừa nói của cha ba cho chúng ta, chúng ta nghe tới cha trời chúng ta mừng lắm, nghe tới tiên Phật chúng ta thấy thơm thích lắm. Nhưng mà thụ không? Chịu học không? Nhận không? Thâu vô không? Mở cửa không? Mở cửa rồi chúng ta mới nhận được, rồi nó mới đạt tới sự quân bình, mới là hạnh phúc. Hưởng thụ là rốt sau sự hưởng thụ mới thấy rõ hạnh phúc. Thấy chưa? Cho nên chúng ta trên đường hưởng thụ tiến hóa, hai bên AB cũng thông được phần lớn về lý đạo. Cho nên đã giải đáp rất rõ rệt và cũng khuyến khích trong thực hành. Tôi mong rằng hai đội trở về thực hành thêm nữa, để kỳ tới sẽ đặt những câu cũng hưởng thụ mà cách nghĩa khác hơn. Cảm ơn. Về đề tài thiền thức, hai bên cũng đã biết, nhưng mà mỗi trình độ đều khác nhau. Cái thức là vô cùng, như anh Phố đã nói, cọng cỏ nó cũng thức vậy. Cọng cỏ nó đang thiền. Nếu nó không chịu thiền, nó đâu có chấp nhận ở một chỗ. Chúng ta thấy không? Thiền là thức. Bởi vì chúng ta nhiều khi mất thức, dao động, hướng ngoại, chúng ta di chuyển được. Cho nên chúng ta phải học cái pháp thiền cho nó trụ. và nó lui lại sự quân bình sẵn có của chính chúng nó. Mỗi tâm linh đều có sự quân bình, trở lộn lại quân bình, trở lộn lại quân bình mới thấy giá trị của số không, từ đó mới thức. Mà đạt về trong cái số quân bình trong nội thức của chúng ta rồi, nắm đó đo lường bất cứ cái gì cũng là quy một. Cho nên học tới vô cùng mãi mãi, nếu thiếu thức không có giá trị vô cùng. Trụ quá được quy không, trọn thức thì mới thấy có giá trị. Cho nên chúng ta ngồi lại thiền thì không lâu đạt được sự quân bình của ba giới thượng trung hạ của cơ thể. Lúc đó chúng ta mới thấy trụ điển lên trên bộ đầu, lúc đó mới thấy rõ giá trị quy thức. Phần đó không ai cắt đứt được, phần đó là trường cửu. Và cố gắng vun bồi, thấy chậm, bữa nay thấy có chút xíu đó thôi, nhưng mà lần lần xem kinh hiểu kinh, họ nói mình nghe, mình quán thông hiểu được. Còn thiền quán kia là phải bớt ăn, phải tu khổ mới thiền được cái pháp thiền quán. Thiền quán là nhịn ăn, ăn một buổi trưa thôi. Còn đằng này chúng ta ăn 3-4 buổi thì chúng ta phải dùng pháp luân thường chuyển, khứ trực lưu thanh. Cho nên cái pháp này là đời đạo sống tu. Còn cái thiền quán kia là chỉ có tu, không có làm chuyện đời. Nếu những người nào mà làm chuyện đời học về cái pháp thiền quán đó là chỉ động và loạn thôi. Bước vào chùa tu, ăn một ngày một buổi chút ít để âm no bao tử thôi, rồi tiếp tục thiền quán thì nó cũng đạt tới được. Cái đó nó rất hay, nhưng mà phải từ giả đời, dứt khoát thức tình lục dục. Còn chúng ta đời đạo sống tu, phải mượn cái nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ, là lập lại quân bình của chính mình, mới thức tâm, mới thấy rõ sự sai lầm của chúng ta, cải tiến tùy theo trình độ và khả năng đã và đang tiến. Cho nên cái thiền thức này áp dụng cho mọi giới được có cơ hội tu học đời lẫn đạo và đạt tới sự quân bình, rồi sau này mới quy về căn cõi. Kẻ thuộc Quan Âm, người thuộc Quan Thánh, người thuộc Thiên Chúa, người thuộc Sê Sư, thì từ đó mới được hạnh ngộ tương giao phần thanh điển đó và cố gắng tu học đi tới vô cùng. Cái thức luôn luôn bừng sáng, giữ đó mà đi, chứ không phải thức đi thách đố thiên hạ. Cho nên trong vô vi có một nhóm lý thuyết vô vi. Anh Phố đã nói lý thuyết vô vi chỉ có nói không mà không có hành. Nói đầu nào nó hiểu đầu nó nói rất rành, nhưng mà nó không có hành, nó không có chịu thấy nó. Cho nên cái phương pháp công phu này phải trong thực hành, chứ không dùng lý thuyết. Dùng lý thuyết chừng nào thì chỉ đi sai được. Mà chúng ta hành rồi tự nhiên chúng ta mở một cái triết lý rõ ràng, trong đó nó cộng với thanh điển của bề trên, của tam giới, thì lời nói có giá trị. Thì lúc đó nó kêu bằng hữu xạ tự nhiên hương, người ta sẽ đến tìm chúng ta hỏi đạo. Và nhân cơ hội đó chúng ta mới thấy giá trị của cái thức được học hỏi nhiều và khai triển vô cùng, và thấy mình càng ngày càng nhỏ chứ không lớn, nhưng mà nhanh nhẹ học hỏi vô cùng, không ngừng nghỉ và không bao giờ mệt mỏi nữa. Cho nên chúng ta đã tu để thu cái phạm vi động loạn, từ to lớn động loạn tranh chấp trở về nhỏ, và từ nhỏ trở về không. Thì lúc đó mới nắm trọn thức, cư trần không nhiễm trần ở thế gian mà không phải người phàm. Vì cái thức làm việc ba cõi liên tục không ngừng nghỉ, lúc đó các bạn mới thấy rằng khả năng con người là vô cùng. Lúc đó chúng ta không dám kỳ thị và không dám khinh bất cứ một đạo pháp nào. Con người là có giá trị, con người là đương nhiên có giá trị tiến hóa. Rồi chúng ta càng tu nữa thấy vạn linh đều hữu ích, dẫn tiến tâm linh tiến hóa. Cây cỏ côn trùng vạn vật cũng đang hòa hợp với cộng đồng điển giới của trời Phật. Thì chúng ta không còn sự kỳ thị và cách biệt nữa. Cho nên hòa tan trong đó và thương yêu vô cùng, thiền nó mới có thức, quân bình nó mới tự đạt. Cũng mất quân bình không có tự đạt, thiền là đạt tới quân bình trước hết, rồi mới thức, mới mở trí khai tâm, mới thấy rõ tiền kiếp của chúng ta và quyết định con đường đi ở tương lai là vậy. Thiền thức. Đề tài âm dương thì tất cả bạn đạo cũng có thể làm ban giám khảo để thấy rõ lanh quanh hồi nãy giờ âm và dương. Cái rau đầu, cái phút đầu đó thì bị âm hút dương, phải lanh quanh ở ngoài á. Rồi sau cái tôi thấy dương nó là muốn hòa với âm. Rồi lách tách cũng không có đi tới đâu. Nhưng kỳ thật chúng ta muốn tìm cái gốc âm dương ngay sự hiện diện của thể xác của con người là đại diện cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta đã phân tách rõ ràng và đã nghe rất nhiều. Đàn bà nữ giới bên ngoài là luồng điển dương, bên trong là luồng điển âm. Mà nếu bên ngoài mà gia tăng luồng điển dương đó thì con người nó trở nên nhõng nhẽo. Thấy không? Tranh phân tha son đủ chuyện nhõng nhẽo, nói chuyện nhõng nhẽo hết sức, vì nó muốn thu hút cái điển âm ở bên kia, bực của bên ngoài. Cho nên nam nữ gặp nhau ở thế gian, người nam luôn luôn thấy sự mềm dịu và nhõng nhẽo mà chạy theo. Thấy chưa? Rồi quỳ lạy cho được, cưới cho được, về nhà nó lại bớt dương khí đi, nó lại trở nên điều hòa quân bình, nó không thèm ngó nghĩ tới nữa, chàng giận. Thì chúng ta thấy cái định luật âm dương nó lôi cuốn với nhau trong cả càn khôn vũ trụ, qua qua lại lại không dứt khoát, rồi tạo khổ cho nhau. Cho nên nam mới thức tâm. Tôi nói thiệt với bà, không có mái tóc bà chắc gì tôi cưới bà đâu. Lúc đó đổ thừa tới mái tóc. Ngày nay gặp tới bà cãi tung tung, tôi nhức đầu, tôi không muốn nghe nữa. Đêm tôi không muốn nghe tiếng nói của bà nữa. Có như vậy không? Có, chịu không nổi. Nếu như dê kêu. Mà trước khi tôi yêu bà thì tôi không nghe được tiếng bà, tôi ngủ không được. Âm dương lanh quanh, mình thấy rõ không? Cho nên càng ngày càng tìm chân lý mà không ra chân lý, tức buông bỏ, giận hờn, xa cách, bỏ vợ rồi mới buồn. Hồi nào mình đi cầu cận mà ngày nay mình bỏ, sao nó nhớ hoài. Hồi ra tòa mình ký một cái thiệt mạnh rồi, bây giờ sao nó nhớ hoài. Thì thấy cái sự liên hệ của âm dương nó lăng quăng suốt đời của con người, suốt kiếp con người. Nhưng mà đâm ra mới đi tìm chân lý. Tại sao tôi ghét bà, tôi ký bà, tôi bỏ bà, tôi bỏ con bà mà tôi nhớ bà hoài, tại sao? Đó, chúng ta đang sống trong luật trời mà không thấy. Không thấy cái ông tơ bà nguyệt ở bên trên đang nắm cái quyền đó. Xoay một chút dưới này nhớ nhung vô cùng, mà xoay một chút thì dưới này ngạc cãi lộn tưng bừng. Cho nên chúng ta mới truy tầm chân lý, truy tầm cái nguồn gốc. Tại sao tôi yêu người này mà không yêu người kia? Tôi mới coi tuần hát là tôi mua bông dân cô đào rồi, mà cái ông chồng cổ lại bỏ cổ, mà tại sao tôi thương cổ? Cái kỳ vậy đó. Cho nên bác tiên làm việc không ngừng nghỉ để dẫn tiên tâm linh đụng chạm và tự thức. Lúc đó âm ra âm, dương ra dương, tìm con đường tu học cải tiến và để tìm nguồn gốc, và không bị hoại nát nữa, không bị hư hao như cảnh chúng ta. Âm ở thế gian rờ được mó được là âm, dương là nằm ngay trong thức, thăng hoa giải quyết nhanh chóng, đó là phần dương. Phần âm là phần nào cũng rờ mó được là âm. Cho nên chúng ta tu, càng tu chúng ta mới càng cảm thấy cái thể xác này tràn đầy âm khí. Bây giờ phải xây dựng cho nó tiến hóa, khai mở cho nó thuần âm. Thuần âm là bớt động. Thì các bạn đang tu đây là giải tiến phần âm cho nó thuần âm, cho nó bất động. Rồi nhiên hậu mới thừa tiếp thanh giới là điển giới ở bên trên, đó là dương khí. Mà đạt tới dương khí rồi thì âm tiến tới dương, thì dương thuần dương mới thành đạo và hiểu đạo, mới đạt tới quân bình. Muốn quân bình, muốn hiểu đạo là phải thân ngoại thân. Trước kia chúng ta giáng lâm xuống thế gian bị âm khí trong cái thể xác hút phần hồn, giam hãm trong con tim. Bây giờ chúng ta thoát ra là thân ngoại thân, chúng ta mới thấy rõ thuần âm chỗ nào, thuần dương chỗ nào, cơ thể được điều hòa, nhâm đốc tương thông, nó không còn động nữa, thì thân ngoại thân mới dứt thất tình lục dục, thấy được nguyên căn nguồn cội của mọi sự việc từ đâu đến, kết tục trong thể xác này từ trong một cộng đồng nào mà ngày nay chúng ta mới thành hình. Từ đó chúng ta khai thác ra, té ra nhiều kiếp luân hồi tại thế để giữ chiến, đã làm thầy, đã làm con heo, đã làm con thú, đã làm cây cỏ, từ mọi trạng thái kết thành một con người trong cái nguyên lý của âm dương thực hành tại thế, trong nguyên lý sanh khắc mà làm việc hàng ngày. Các bạn đang làm việc trong nguyên lý sanh khắc chứ không có gì hết. Tôi thiếu tiền, tôi đi kiếm tiền, có tiền nhiều, tôi đi chơi, phải sanh khắc hết. Đó mà cứ làm bấy nhiêu công chuyện đó để thức tâm. Những ngày nay chúng ta khép mình vào tu rồi, làm cái cộng đồng tiểu thiên địa này càng ngày càng mở trở lại trật tự, đó kêu là quân bình. Trật tự rồi thấy ta với càng có vũ trụ là một, không còn hai nữa. Lúc đó biển cho lặng, minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Ngồi đó thanh tịnh, ra vô dễ giải, mới nhận thức đây là tiểu thiên địa, nơi ta trú ngụ, ta có trách nhiệm xây dựng cho nó biến thành một xá vệ có trật tự của trời Phật. Thực hiện tình thương và đạo đức để khai mở tâm trí sẵn có của chính chúng ta, thì không còn sự động. Khi không còn sự động nhờ cái gì? Nhờ sự quan thông. Thanh tịnh sáng suốt mới quan thông, quan thông mới không động, không động mới dứt thất tình lục dục. Cho nên trên đường các bạn đang đi còn dính líu trong thất tình lục dục, còn khoe màu sắc với thế gian. Ai không muốn đẹp, ai không muốn tươi, ai muốn không muốn gia tăng bên ngoài là lễ giáo. Đó, do cái nhõng nhẽo đó mà nó sanh duyên. Duyên là nghiệp khổ tại thế, trói buộc giam hãm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm không phải buông bỏ, thức tâm tu lập lại quân bình để quán thông, tự thức xây dựng, đóng góp với cả càn khôn vũ trụ, ý chí vĩ đại làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Các bạn thành, người khác sẽ thành. Từ nguyên lý âm dương trụ hóa tức không không đại định ở tương lai. Đường đi của vô vi là bao nhiêu đó, nhưng không có âm dương thì không bao giờ đi tìm đạo. Nhờ âm dương mới có đạo. Cho nên mọi người đều có gia cát, đều có sự lũng củng, đều có sự kích động. Chúng ta lấy quán làm âm, tự thức, tù tiên, tự giải, thì cái nguyên lý âm dương rất đẹp, rất tốt. Và không bao giờ chúng ta bỏ âm dương, và thường độ âm dương dẫn tiên tiên hóa. Khi các bạn lên đến trung tâm bộ đầu rồi, thoát qua nguyên khỏi nguyên lý của âm dương, thì mỗi đêm hành đạo, học đạo và dẫn tiến lục căn lục trần cũng trong khối âm dương tiến hóa vô cùng, đồng đi đồng hành với các bạn, thì không bao giờ các bạn còn than thở thất nghiệp nữa. Nghiệp trong tâm lo giải đâu còn thất nghiệp, tu ngày tu đêm. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của khối A và khối B hôm nay. Mê tín. Ok, mê tín. Mê tín là đối với người. Tôi để cái ly này nè, cha có con rồng đẹp, tôi thích, tôi mê, tôi muốn mua và tôi muốn giữ nó mãi mãi. Tôi mê tín là đối với người ngoài. Còn người thực hành của pháp lý vô vi, hiểu rõ pháp lý trước, trước khi thực hành để gì? Để khám phá những kho tàng vô tận của chính ta và bước vào thực hành. Các bạn đã thực hành từ giai đoạn tâm tối động loạn đi tới thanh tịnh là các bạn đâu còn mê tín nữa. Trước kia các bạn hướng ngoại đậm loạn, nghe đạo nào chạy theo đại nấy, nghe ông lên bà xuống chạy theo, cầu xin đủ thứ. Ngày nay không, tôi thấy tôi tâm tối và tôi soi hồn, tôi khai phá khối óc tôi, tôi làm pháp luân khai phá ngũ tạng tôi. Tôi là người phá mê, tự kiểm, không còn mê tín nữa. Mê tín đối với những người cầu xin mà không bao giờ thấy vị thiên liêng và không khám phá được gì của họ, đó gọi là mê tín. Còn đây là một kỹ thuật thực hành từ tâm tối đi tới sáng suốt, từ động loạn đi tới thanh tịnh. Các bạn cảm nhận có sự khai triển trong tâm thức các bạn, trong khối óc, trong ngũ tạng, trong cơ hình của các bạn, và tự xa vắng sự động loạn một cách tự nhiên như vậy, đâu có phải mê tín. Tự kiểm và không tin mình mới khai thác mình. Các bạn đang nắm cái kỹ thuật tự khai thác và phá mê phá chấp, giải tỏa sự mê tín đã từ nhiều kiếp. Ngày nay chúng ta không còn mê tín và tu tự kiểm trong thực chuyển từ giai đoạn đoạn một, từ ly từ tí, chứ không có sự bê trễ. Không phải mê tín. Phá dẹp mê tín bằng một kỹ thuật thanh tịnh. Người ngoài dòm mấy người đang ngồi nhắm mắt, đó là mê tín không, nó đang khai thác, nó đang đào cái núi của nó để tìm lại hạt kim cương bất hoại trong nội thức của nó. Nó đang bỏ công làm việc cho nó ngày đêm và không có nuôi dưỡng lười biếng, khai trừ sự tâm tối và lười biếng ra khỏi tâm thân. Đâu còn sự mê tín, lúc nào cũng sáng suốt, thấy nhắm mắt cho tới gạt nó 5 đồng không được đâu. Nó khó chỗ đó. Những người vô vi, những người nào tài cao, tu học giỏi, điều khiển được 5 người vô vi thôi, tôi thấy cũng khó. Khó điều khiển, khó dụ nó theo, khó. Vì nó đã trở về với nó rồi, nó khám phá khả năng sẵn có của chính nó và nó thấy quyền năng của nó là tha thứ và thương yêu, tương đồng với đại từ bi bên trên. Nếu nó thực hiện được thì kể cả ông trời nó cũng chưa có tin, nó chỉ đi tới nếu sự thật gặp được nó mới chịu đảnh lễ, còn u ê nó không đảnh lễ. Làm sao tâm nó được xoa dịu, tâm nó được khởi thức, tâm nó cảm nhận đối phương là một, nó mới bằng lòng dẹp tự ái, nó mới quỳ xuống để lợi cho chính nó và trút rác cho đối phương. Nó là thằng khôn nhất thế giới, không phải thằng ngu. Người tu vô vi không còn mê tín. Dẹp bỏ mê tín thật sự, các bạn đang hành, các bạn có mê tín ai đâu. Ông Tám nói gì thầy kệ ông, cho tôi kiểm chứng thì đúng không, có phải như vậy không? Mà lắm lúc bạn không bao giờ tin các bạn nữa. Khi các bạn ngồi, các bạn thấy này kia kia nọ, mà không tin, tầm bậy, chắc không đúng. Nếu các bạn tự tin như vậy là các bạn đâu có vô cùng. Các bạn nên tin nơi khả năng sẵn có của các bạn, phải đào luyện cho được, phải tìm ra thực chất của chính bạn, thì lúc đó các bạn mới ứng vào siêu khoa học ở kỳ tơ được, là không được mê tín. Nếu mê tín thì không bao giờ hưởng được cái nguyên ý của siêu khoa học ở tương lai. Khoa học quyền bí các bạn sẽ thấy, đào đi rồi sẽ tìm ra. Ngày nay khoa học đang tìm từ đáy biển cho đến núi cao, đất sâu, để tìm vật này chắc kia, để phối hợp biến hóa, để thấy rõ cái khả năng, sự thông minh đóng góp của con người vô cùng tận. Ngày hôm nay khoa học đã nhìn nhận rồi, chưa tới đích, vẫn tìm nữa. Ngày nay chúng ta tu học về khoa học quyền bí Phật pháp thì ngày nay chúng ta vẫn chưa tới đích, đang trên con đường truy tầm chân lý và hiểu tất cả nguyên năng của loài người. Chính khối óc con người chứa đựng vạn linh khai triển vô cùng mà người chưa thanh tịnh, chưa biết ứng dụng, cho nên khép mình trở về thanh tịnh để tìm tàng kho báu của Thượng Đế đã dành sẵn cho chúng ta. Chúng ta không phải người mê tín, đã thắp được đèn lòng là tự đi tự tiến và không có lệ thuộc bởi một ai. Nếu lệ thuộc mới kêu bằng gọi là mê tín. Chứ ông Tám đây là một bạn đạo mà thôi. Nhiều khi ông Tám nói không biết phải không, bạn nào cũng nghĩ như vậy, vì luật của vô vi không cho tin. Nhưng mà luật của vô vi phải hành. Chúng ta hành đạo, không giành đạo và không đặt nắng sự mê tín, mà làm hủy hoại uy tín của đấng cha trời.
Đấng Cha Trời xây dựng cho chúng ta để tiến và soi đèn cho người kế tiếp, thắp đèn lòng và dẫn đường cho người kế tiếp. Mà nếu chúng ta đặt nặng sự mê tín với Đấng Cha Trời là chúng ta đóng cửa bắt Thượng Đế làm việc cho ta, đã cho chúng ta một lần một còn bắt Đấng Cha Trần tiếp tục làm việc cho chúng ta. Thế ra ta khôn hơn ông trời, nhưng mà ngược lại chúng ta ngu và không bao giờ tiến ở trong tranh chấp vô lý và không phát triển được. Cho nên chúng ta hiểu được điều này, và chúng ta là người đào sâu để tìm chân lý trở về với thực chất. Người tu vô vi không còn sự mê tín nữa, bằng lòng tháo gỡ những sự ngu muội của chính mình liền ra ngoài, sự độc tài dẹp tan nó mà trở về với sự thanh nhẹ, hướng cảnh thanh nhẹ đời đời tiến hóa, thì không còn sự ngu muội nữa. Các bạn đồng ý như vậy không? Các bạn đang làm gì đây? Đang khám phá, đang tìm tàng khả năng của các bạn. Chứ không, các bạn không phải tìm tàng khả năng của ông Tám. Ông Tám cũng một thằng người như các bạn mà thôi. Và ông Tám đã dày công tu để tìm ra những gì cống hiến với các bạn, và các bạn tự tìm để cống hiến cho người khác. Đó là nhiệm vụ của mọi cá nhân. Thành thật cảm ơn của hai đội A và B. Đề tài tu chân chánh.
Nãy giờ ai cũng muốn biết cái chánh là cái gì, giá trị của cái chánh là cái gì, rồi muốn biết tà để tránh tà. Cho nên mọi người, chúng ta đã thấy rõ, sống đây rồi chết thác ra ma, xác ta là ma, xác ta là tà. Tất cả là từ tà, từ ở trong đống bùn đang voi lên và tiến lên sự sáng suốt, để đạt tới cư trần, diễm trần mới có cơ hội dâng cho những người đi trước đã khổ cực lo cho chúng ta. Thế thì anh kêu là Phật tiên chẳng hạn. Thì tất cả chúng ta ai không phải tà? Qua ba tắc lưỡi là hôi thối rồi, bùn rồi. Mà chuyện ngày hôm nay chúng ta may thay và lành thay được cái pháp giữ trung tim bổ đầu, để lấy cái luồng điển đó thăng hoa đi lên, để cải tiến sự ô trược này trở thành sự thanh cao hòa với thanh giới. Đó mới có cơ hội tiến tới vô cùng, là thân ngoại thân. Cho nên trên hành trình tu học này, đời đạo sống tu, đời là các bạn ở trong thể xác này, các bạn không bỏ đời được. Đừng nói tôi dứt khoát, tôi bỏ, tôi lên núi quần áo không đem theo thứ được không? Phải có thế gian sưởi ấm cái thân tà này, mà để nuôi dưỡng cái thức trở về với chánh giác, con đường đi của chúng ta. Mọi người đã và đang đi, bất cứ tôn giáo ở thế gian này, bất cứ tôn giáo nào, không có một vị đạo, lãnh đạo hay là Chúa xuống ôm cái xác đem về trời. Không, chỉ giúp cái hồn mà thôi. Mà cái hồn phải thanh sạch, cái hồn phải thực hiện đúng đại nguyện của chính mình, thấy mọi người là mình, thì chúng ta không biệt, phân biệt chánh tà. Dù người ta có lợi dụng chúng ta, chúng ta giữ cái con đường chánh, thương yêu, tha thứ, thì cái tà nó cũng phải biến về chân. Vì nhu cầu khai triển của tâm linh của nó cũng muốn đạt sự thanh cao như chúng ta đã và đang đi. Cho nên đường của Vô Vi đã vạch sẵn chúng ta từ trượt tới thanh, từ đậm tới tỉnh, từ ngu tới thông minh sáng suốt. Đó, nhân loại đã và đang khao khát, không phải một nhóm người này. Vô Vi là tất cả. Trong cái không nó ẩn tàng trong tâm thức của mọi người, nhưng mà không chịu khám phá ra để tận hưởng. Cho nên ông trời cho cái thể xác gian lâm xuống thế gian vô tư trong không. Nhưng mà ngày nay đậm, rồi đâm ra tranh chấp. Kẻ tôi theo đấy, pháp này, người theo pháp kia. Kẻ thích xe nhịp, tôi thích Mercedes. Rốt cuộc cũng đi tới đích mà thôi. Cho nên đạo nào có tâm thì có thể đạt, mà không tâm thì học khổ hơn một chút. Kiếp này không thành phải luân hồi kiếp khác, độc ác thì phải hy sinh thân xác làm con thú, hy sinh cả xương máu để cầu tiến ở tương lai. Chúng ta đã thấy rõ. Cho nên Vô Vi là hòa với tất cả, nhưng mà phương pháp chúng ta hành đúng đường lối là khứ trực lưu thanh. Mà người nào rước trượt giải thanh thì người đó phải lệ thuộc, mà người nào khứ trượt lưu thanh, người đó là tự tu tự tiến tự thăng hoa.
Cảm ơn Hạ Khôi đã đồng góp.
Chúng con xin cảm ơn Thầy có những lời minh luận và chỉ dạy.